khi bước vào phòng khách nhà của Khanh, Châu có ngay một ý nghĩ là có một mình mà ở làm gì cái căn nhà rộng quá. Mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp và sạch sẽ, dù không khí buồn và vắng lặng. Khanh Châu lên tiếng hỏi Khanh. Khanh ở đây có một mình hả?
Dạ, Khanh ở một mình. Ủa, mà tại sao anh Châu hỏi câu đó vậy?
Thì anh sợ bị người khác phục kích mình thôi. Khanh ré lên cười ròn tan, tiếng cười của nàng lớn hơn, tự nhiên và thoải mái hơn bởi vì nàng biết đây là nhà riêng của mình.
Mời anh ngồi.
Châu ngồi xuống cái ghế niệm nhỏ dành cho một người ngồi. Từ trong nhà bếp, Khanh lên tiếng hỏi vọng ra.
Anh Châu muốn uống cái gì?
Cái gì cũng được. Rồi chàng đưa mắt liếc nhìn thấy một tủ sách cao lớn và dài đặt sát bức tường bên trái của góc phòng khách. Châu bước tới quan sát, đứng nhìn tủ sách làm bằng gỗ đỏ. Anh mỉm cười gật gù. Sách đủ loại, gồm hai thứ tiếng Việt và Anh, chính trị, văn chương, thơ, tiểu thuyết, truyện dài. Hai quyển thánh kinh nằm xen kẽ với mấy cuốn sách nói về thiền của Suzuki, của Alan Watts, Thomas Hoover, Rosie Phillips. Anh rất là thích tủ sách của Khanh. Châu quay lại cười nói với Khanh khi nàng đưa cho anh ly rượu lăng tăng bọt, mắt long lanh niềm vui. Khanh vui vẻ lên tiếng nói.
Đó là gia sản tinh thần của Khanh và bốn đứa nhỏ. Năm mẹ con đã bỏ khá nhiều tiền và công sức để sưu tầm sách đó.
Cầm lấy quyển An Introduce to Zen Buddhism, tuy cũ, mặc dù đã được bọc bìa cứng một cách cẩn thận của Suzuki, Châu mỉm cười và nói, Khanh có đọc cái cuốn này chưa?
Rồi, còn anh?
Hơi khó nuốt phải không? Khanh gật đầu cười, xuyên qua câu hỏi, cho nàng biết là Châu đã đọc rồi. Ngoài ra nàng cũng khám phá thêm lối nói chuyện đặc biệt của Châu. Nhiều khi nàng hỏi và Châu trả lời lại cũng bằng một câu hỏi. Cầm lấy cuốn The Three Pillars of Zen, Khanh nở nụ cười tươi tắn và nói.
Nói ra anh đừng có cười nha. Sau khi nghiền ngẫm quyển này xong á, Khanh thực hành thiền rồi khám phá ra cái hay hay của nó. Tuy mình không ngộ nhưng cũng có thể an tâm chút chút.
Khanh bật cười khi thấy Châu trợn đôi mắt lá răm nhìn mình với vẻ kinh ngạc. Pha mến mộ.
Vậy à?
Anh nhiều khi đó cũng thích ngồi thiền giống như Khanh. Tới phiên Khanh nhìn đăm đăm vào gương mặt có nụ cười hơi chút tinh nghịch của Châu, lúc đó đang cúi đầu tìm kiếm một cái gì đó.
Vậy anh ngộ chưa?
Vẫn chưa.
Anh thấy chưa?
Thấy rồi.
Thấy gì?
Thấy Khanh.
Anh này xạo.
Khanh nói trong tiếng cười của mình và tiếng cười thoải mái của Châu, đặt quyển sách về chỗ cũ. Châu bước tới cạnh cửa sổ, bóng đêm mờ mờ sáng nhờ bóng đèn điện tỏa xuống từ cột đèn cao, bãi cỏ xanh vàng, có lẽ vì thiếu nước.
Anh Châu có thích đọc sách không?
Phải nói là mê mới đúng hơn, mặc dù là không có thời giờ nhiều.
Vậy thì anh Châu thường đọc sách gì?
Nói chung thì sách gì cũng đọc. Bây giờ đó thì anh nghiên cứu về lịch sử của nước nhà, rồi về địa lý, rồi phong tục tập quán, đông y, rồi ngay cả võ thuật nữa.
Mấy cái thứ đó khô khan lắm.
Có thể có mà cũng có thể không. Có thể sách khô khan nhưng mà người đọc đó thì chưa chắc là nhờ.
Khanh biết, anh Châu của Khanh là một người tình cảm, mơ mộng, đam mê và lãng mạn, đúng không?
Đồng ý với nhận xét của Khanh.
Anh Châu uống thêm nha. Khanh mở chai rượu ăn mừng cho tình bạn của hai đứa mình.
Đưa ly rượu cho Khanh, Châu mỉm cười và lên tiếng nói. Đúng, mình uống cho tình tri kỷ. Khanh bước tới chai rượu được ngâm đá cho lạnh, rót hai ly, nàng tắt bớt ngọn đèn đồng thời bấm nút vàng stereo. Âm thanh cất lên lãng đãng trong căn phòng chỉ có hai người. Tiếng hát chơi vơi, lời nói tự tình, lời nỉ non, lời thì thầm, thật êm đềm, thật dịu nhẹ.
Rồi có đêm nào mưa về nhớ nhau, đọc thư xanh ngày nào thêm buồn. còn đau. Đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt bờ vai, đường khuya ta một bóng.
Qua ánh sáng mờ mờ, khách nhìn Châu đang đứng bên cửa sổ với dáng gầy gầy, nửa gương mặt xương. Nàng liên tưởng đến đôi mắt lá râm mệt nhọc vì ưu tư khoác khoải, dằn vặt và sâu xé của nội tâm. Phải chăng ước mơ không tìm thấy, mộng tưởng không tìm ra? Nàng bước chậm và nhẹ, không muốn làm kinh động tới giây phút suy tưởng của bạn. Nhưng dường như Châu nghe được bước chân của nàng, cho nên anh quay lại nói, nhạc hay lắm.
Anh thích nhạc của ai?
Khanh mỉm cười, vì không biết vô tình hay cố ý, nàng đã đổi cách xưng hô, nàng gọi anh thay vì anh Châu như mấy phút trước đây. Cảm ơn Khanh nha.
Anh cảm ơn điều gì?
Thì anh cảm ơn cái chuyện mà Khanh đã làm.
Khanh đâu có làm gì đâu.
Xạo. Hai tiếng xạo được Châu nói ra với cung cách đặc biệt khiến cho Khanh phải ré lên cười hăng hắc. Khanh dừng lại khi thấy Châu đang nhìn mình mỉm cười. Nàng hiểu ý nghĩ của nụ cười đó, mặt hơi hồng lên, không biết vì rượu hay vì sung sướng hoặc thẹn thùng. Khanh lên tiếng thì thầm,
anh thông minh hơn Khanh tưởng nhiều.
Khanh cũng vậy, rất là khôn ngoan hơn anh tưởng tượng.
Anh có tin vào số mệnh không?
Ở một cái góc nhìn nào đó đó thì anh có tin. Chẳng hạn như chuyện hai đứa mình gặp nhau rồi quen nhau. Ở trong thuyết nhà Phật đó, thì có một thuyết, đó là thuyết nhân quả. Nó cũng giống như là số mệnh thôi. Bất cứ một cái hành động gì của chúng ta, trực tiếp hay là gián tiếp, đều phát sinh ra từ cái hậu quả ảnh hưởng tới cái hành động khác của mình hay của người khác, hoặc là ngược lại. Nếu không có người nào đó hung đích xe của anh thì chắc có lẽ mình đâu có dịp mà gặp nhau.
Vậy chứ anh biết em muốn gì?
Tuy là không có chắc lắm nhưng mà anh có thể đoán ra. Nhìn Châu đăm đăm giây lát, cuối cùng Khanh mỉm cười hỏi,
em muốn gì nè?
Em muốn hung anh, có phải không? Khanh giật mình vì Châu nói đúng ý của mình. Nàng muốn hôn lên má của Châu chứ không phải hôn lên môi, nhưng vì Châu nói đúng cho nên nàng phải tìm cách chống chế.
Sai rồi.
Nếu vậy thì chắc là anh lầm phải không? Khanh im lặng không trả lời, vì biết không cần thiết phải trả lời cái câu hỏi đã có sẵn câu trả lời.
Khanh muốn mời anh bản nhạc này.
Khanh đưa tay ra và Châu cầm lấy hai bàn tay mềm ấm của người bạn tri kỷ. Nhạc nổi lên chơi vơi với lời ca thật buồn.
Mưa mùa chấm thu, trời mây xanh nhạt màu, ôi buồn sao. Tôi hay lang thang đường phố nhỏ quán điều hiu, một mình đêm đêm tìm về một người bỏ quên thành phố.
Hai người vẫn đứng yên tại chỗ, dường như họ chỉ mượn cớ khiêu vũ để được có nhau trong vòng tay, để làm đầy thêm kỷ niệm, để được hít thở mùi hương của nhau, cái thứ mùi hương mà cả hai đều biết rằng họ sẽ ấp ủ, nâng niu và gìn giữ nó trong suốt quãng đời còn lại.
Anh nhảy hay lắm.
cái này là đúng là xạo thiệt rồi đây. Anh có hồi đó giờ có nhảy bao giờ đâu mà em nói là hay.
Đâu cần bước đi mới gọi là nhảy hay. Thân thể anh không nhúc nhích, mà đôi mắt lá rầu rầm của anh nhúc nhích, tâm hồn của anh xao động.
Nói xong, Khanh chợt úp mặt vào bờ vai rộng, rồi sau đó siết nhẹ nhẹ thân hình ấm áp của bạn. Hơi ngạc nhiên về cử chỉ thân mật khác thường và hiếm có, Châu lên tiếng nói đùa. Khanh ngụy biện hay lắm, nhưng mà anh lại thích cái lối ngụy biện của Khanh. Tiếng nhạc dứt, Châu buông tay rồi bước nhanh tới cái chỗ cái bình nước đá có chai rượu đang ngâm trong đó. Dường như anh cố tránh sự va chạm thân thể với Khanh bằng cách đi lấy nước đá. Khanh cũng nhận ra điều đó. Lúc nãy nàng cố tình quyến rũ Châu bằng hành động. để có thể thử xem phản ứng của anh ra sao. Bây giờ thấy Châu khôn khéo né tránh, nàng cười thầm trong bụng. Đứng tới bước sau lưng của Châu, nàng thì thầm lên tiếng hỏi.
Anh có chuyện gì buồn?
Châu hơi rụt vai khi hơi thở thơm tho của Khanh phà vào cổ của mình, đồng thời cũng không thấy được nụ cười tinh nghịch của người bạn gái. Anh chỉ hơi buồn ngủ, chỉ cần rửa mặt cho tỉnh thôi. Châu nói xong đi nhanh vào phòng tắm, trong lúc Khanh buông mình xuống sofa. Quay trở ra, Châu tới ngồi cạnh Khanh, rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Hai người im lặng nghe nhạc và nghĩ ngợi. Mấy giờ rồi vậy Khanh?
Dạ 12 giờ rồi. Anh buồn ngủ hả?
Đâu có đâu. Đợi ngày mai lên máy bay thì lúc đó tha hồ ngủ. Khanh thở dài thầm lặng. Ngày mai Châu đã quay trở về Atlanta, và chắc còn lâu lắm hai người mới gặp nhau. Nàng sẽ tiếp tục sống cuộc đời cô đơn, vò vỏ trong căn nhà rộng để gặm nhấm nỗi buồn của mình. Nhạc chìm xuống, cung bậc u sầu trong ca khúc của người tác giả nổi tiếng.
Ngày nào thêm buồn đau, đêm nay qua con đường xưa lạnh buốt mơ phai, đường khuya ta một bóng giữa thành phố xưa.
Tiếng nhạc tắt và rượu cũng cạn, hai người đứng lên, nhìn nhau trong giây phút, Khanh mỉm cười lên tiếng trước.
Good night anh.
Good night Khanh. Châu hơi mỉm cười sau câu nói, mở cửa phòng leo lên giường anh nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, anh ngủ yên ở trong một ngôi nhà không phải là nhà của mình. Còn riêng Khanh thì chưa ngủ, sau khi tắm rửa và thay quần áo ngủ, nàng nằm dài trên giường và mở laptop để nói chuyện với LSC. Nàng cười vui khi biết mình có mail, dòng chữ ghi những câu sau đây. Kê thân, đánh máy mỗi tay cho nên ngừng lại nghỉ mệt một chút. Kê khỏe không? Riêng anh cũng bình thường. Suy nghĩ giây lát, Kê đánh lại những dòng hồi âm như sau.
Anh còn thức, Kê lên giường mới đọc thư anh.
Rồi khoảng 5 phút sau, Khanh lại nhận được hồi âm. Vẫn còn thức, đang viết. Anh sẽ gửi cho Kê vài câu thơ, làm ở trong lúc mà cao hứng. Chúc Kê ngủ ngon, mai gặp lại. Hơi mỉm cười, Khanh tắt laptop và tắt đèn. Trong bóng tối mờ mờ, nàng tưởng tượng tới Châu và một người viết văn tên LSC. Nàng thầm ước, ước gì hai người là một.
Đường phố nhỏ quán điều hiu, một mình đêm đêm tìm về, một người bỗng quên thành phố. Từ thuở xa người, mây mùa lá rơi, người đi xa thật rồi xa tâm với. Chuyện cũ ngày xưa để nghe cay tiềm mắt để nhớ thương nghẹn.
Năm giờ chiều ngày thứ năm, Khanh ngồi im trên chiếc ghế da quen thuộc trong văn phòng của mình. Trời đầu tháng 11, ở thành phố này tuy mùa thu không rõ rệt nhưng trời cũng gay gay lạnh, không lạnh lắm nhưng cũng đủ cho người ta biết là mùa thu đã về, và để cho lòng mình se sắt khi nhìn vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân cỏ. Khanh chợt thở dài, cái thở dài hiếm hoi đối với một vị cảnh sát trưởng mà nhân viên thuộc quyền đều biết qua tính tình cứng rắn và cương quyết. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ cho họ biết là cấp chỉ huy của mình có chuyện. Ngày xưa nàng vui vẻ, song sáo hay cười giỡn với mọi người, thì bây giờ nàng trầm lặng hơn và cũng bớt đi vào phòng trò chuyện với nhân viên. Dĩ nhiên mọi người đều không có gì phàn nàn vì Khanh vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Đang suy nghĩ mông lung, Khanh Khanh giật mình khi nghe điện thoại cầm tay của mình reo lên cái điệu nhạc thánh thót.
Hello?
Từ đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói thân quen mà Khanh đã chờ nghe trong mòn mỏi. Khanh khỏe không? Chỉ có những chữ tầm thường như vậy, nhưng Khanh cảm thấy đó là những giọt mưa mát đang tưới vào tâm hồn của mình.
Dạ khỏe. Còn anh?
Anh sắp chết rồi. Bởi vì nhớ Khanh muốn chết.
Xạo quay à.
Khanh bật lên tiếng cười, trong lúc đứng dậy đi ra khép cửa lại, nàng nghe bên kia đầu dây tiếng cười tươi của Châu.
Anh đang ở đâu?
Bắt đầu rời khỏi Houston. Anh sẽ gặp Khanh tại Sài Gòn lúc 6 giờ.
Khanh sẽ đúng hẹn.
Khanh nghe Châu buông một câu hăm dọa thật dễ thương. Nè, nhớ nha, không đúng hẹn đó là anh tới tận văn phòng để cõng Khanh đi ăn tối đó.
Anh dám làm sao?
Sợ cái gì mà không dám. Khanh có dám để anh tới tận văn phòng cõng không?
Thôi, người ta cười chết.
Trời đất ơi, cảnh sát trưởng gì mà nhát hết vậy?
Dạ tại cảnh sát trưởng này bị bệnh yếu tim.
Ngưng nói chuyện, Khanh đứng lên mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra tới hành lang, nàng đụng đầu một nhân viên dưới quyền đang đi tới.
Hi David, anh mạnh giỏi.
Có lẽ hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của cấp chỉ huy, cho nên David chậm rãi trả lời. Khanh lại mau mắn lên tiếng tiếp.
Anh chưa về nhà sao?
Thưa bà, tôi sắp về. Cụ chỉ muốn làm xong hồ sơ cho cái case này là tôi về.
Anh làm ơn nói với Linda, tôi gửi lời chào cổ nha.
Cảm ơn bà. Bà có khỏe không?
Cảm ơn anh, tôi khỏe.
David nhìn theo cấp chỉ huy của mình đang bước đi, lắc đầu và không lên tiếng.
Một người bỗng quên thành phố.